Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Tư ngày 14 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Gen Cabo theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha mời gọi phổ biến giáo huấn của Thánh Teresa Avila.
Vatican, trong thư gửi Đức Cha Jose Maria Gutamayo, giám mục giáo phận Avila, nhân dịp khai mạc Đại hội Quốc tế về Thánh Teresa Avila, Đức Thánh Cha khuyến khích các tham dự viên và mọi thành viên của giáo hội đào sâu và phổ biến giáo huấn của Thánh Nữ, để xã hội ngày càng nhân bản và mọi người được sống trong tình huynh đệ của con cái của cùng một cha.
Trong thư, Đức Thánh Cha nhận định rằng giáo huấn của Thánh Nữ Teresa Avila là cả một chương trình lắng nghe lời mời gọi đi vào trong nội tâm của chúng ta để gặp Chúa, và từ đó làm chứng rằng chỉ có Chúa là đủ. Ngài viết, thật tuyệt vời khi nhớ rằng tất cả ơn thần bí Thánh Nữ đã nhận được đã đưa Ngài lên thiên đàng, nhưng Thánh Nhân đã biết cách chuyển thiên đàng xuống đất khi biến cuộc đời Ngài thành nơi cư ngụ của Thiên Chúa, nơi tất cả mọi người đều có chỗ. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, mặc dù đã 5 thế kỷ trôi qua kể từ khi Thánh Teresa sống trên trần thế, nhưng ngọn lửa mà Chúa Giêsu thắp lên trong Thánh Nữ vẫn tiếp tục tỏa sáng trong thế giới này, luôn cần những nhân chứng dũng cảm có khả năng phá vỡ mọi bức tường, có thể là vật chất, hiện sinh hoặc văn hóa. Và Đức Thánh Cha khẳng định rằng chính Thánh Teresa, như Thánh Giáo Hoàng Paulo VI đã định nghĩa, là một phụ nữ đặc biệt. Lòng can đảm, sự thông minh, sự kiên trì của Ngài, những điều được Thánh Nữ kết hợp với sự nhạy cảm về thiện mỹ và tình mẫu tử thiêng liêng đối với tất cả những người tiếp xúc với công việc của Ngài, là một ví dụ xuất sắc về vai trò phi thường của phụ nữ trong suốt lịch sử của giáo hội và xã hội. Đức Thánh Cha viết tiếp, ngày nay, vị Thánh Thành Avila tiếp tục nói với chúng ta qua các tài liệu và sứ điệp của Ngài được mở rộng cho tất cả mọi người. Đối với Đức Thánh Cha, có Thánh Teresa là người đồng hành, người bạn và người hướng dẫn sẽ mang lại sự an toàn và an bình cho linh hồn. Và tấm gương của Thánh Nhân có ích cho tất cả những ai muốn tiến bước trên con đường thanh tẩy tinh thần thế tục, trở nên nơi cư ngụ cao cả của lâu đài nội tâm.
Đức Benedict XVI lo lắng về giáo hội ở Đức.
Vatican, Đức Benedict XVI quan tâm đến tình hình của giáo hội ở Đức. Đức Nguyên Giáo Hoàng buồn về sự thiếu hiệp nhất liên quan đến một số điều căn bản của đức tin.
Trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên báo Công giáo Tây Ban Nha Alpha y Omega, truyền đi ngày 9 tháng 4, Đức Tổng giám mục Gans Van, thư ký riêng của Đức Benedict XVI, nhận định, rõ ràng là tình hình của giáo hội Công giáo ở Đức ngày càng căng thẳng và rối ren. Đức Benedict XVI từ lâu đã nhận thức được tình trạng của giáo hội tại quốc gia sinh quán của Ngài, đặc biệt Ngài lấy làm tiếc về sự thiếu thống nhất đang tồn tại trong hàng giám mục. Giáo hội ở Đức đã bắt đầu tiến trình con đường công nghị, và điều này làm nảy sinh nhiều tranh cãi giữa nhóm giáo sĩ bảo thủ và nhóm cấp tiến. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, sự khác biệt về nhiều quan điểm giữa Vatican và giáo hội Đức ngày càng rõ hơn. Vatican phản đối một số ý tưởng cấp tiến xuất hiện từ các giám mục Đức, đặc biệt về việc cho phép người phôi ngẫu theo đạo Tin Lành được rước lễ, hoặc về việc chúc hôn cho các cặp đồng tính. Do đó, Đức Benedict XVI hy vọng rằng tình cảnh này sẽ được làm sáng tỏ càng nhanh càng tốt, để tránh những hậu quả nghiêm trọng cho đức tin và giáo hội ở Đức. Trả lời câu hỏi liệu Đức Thánh Cha Francisco có nhận được ý kiến của Đức Benedict XVI về tình hình giáo hội tại Đức không, Đức Tổng giám mục Gans Van cho biết, các cuộc gặp gỡ giữa Đức Benedict XVI và Đức Thánh Cha Francisco luôn được giữ bí mật nghiêm ngặt, và chỉ có các ngài biết được chi tiết của các cuộc gặp gỡ này. Đức Tổng Gans Van nói thêm rằng, ngài chưa bao giờ cho phép mình tự do hỏi hai vị giáo hoàng về các cuộc trò chuyện của các vị.
Đức Hồng Y Sacco kêu gọi xóa bỏ các định nghĩa sai về Kitô hữu trong sách giáo khoa của Hồi giáo.
Iraq, trong thư chúc mừng các tín đồ Hồi giáo nhân tháng Ramadan, Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco, thượng phụ Công giáo Kande, đã yêu cầu sử dụng tên gọi các Kitô hữu là dân của sắc thánh trong các trường công lập, thay thế cho những định nghĩa sai lầm và không thể chấp nhận khác.
Trong một số sách giáo khoa, ngay cả ở Iraq, các Kitô hữu vẫn bị gọi là những người vô thần hoặc đa thần, những thành ngữ điển hình của cuộc tranh cãi chống Kitô giáo. Định nghĩa mà Đức Thượng Phụ Sacco đề nghị dùng để chỉ các Kitô hữu trong các sách giáo khoa cũng có nguồn gốc từ Hồi giáo, như đã đề cập trong Kinh Korat. Mở đầu lá thư ngắn nhưng đầy ý nghĩa gửi đến các tín đồ Hồi giáo Iraq nhân dịp bắt đầu tháng Ramadan, thời gian đặc biệt trong đó các cộng đồng Hồi giáo trên thế giới ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Đức Hồng Y Sacco đã gửi những lời cầu chúc chân thành và chúc lành cho các tín đồ Hồi giáo. Ngài xin Thiên Chúa Toàn Năng chúc lành cho việc ăn chay của họ và ban cho họ sức khỏe, an ninh và cứu họ cũng như toàn nhân loại khỏi đại dịch COVID-19. Đức Hồng Y Thượng Phụ Công giáo Kande hy vọng rằng thời gian đặc biệt đối với các tín đồ Hồi giáo sẽ trở thành một cơ hội để đến gần hơn với Thiên Chúa và với mọi người thông qua việc ăn chay, cầu nguyện, các hành động bác ái, thương xót, tha thứ và hòa giải, đồng thời đào sâu thêm các mối quan hệ huynh đệ, tình bạn và sự tôn trọng mà Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc lại trong chuyến thăm đất nước chúng ta từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 3. Đồng thời, Đức Hồng Y cũng hy vọng tháng Ramadan cũng sẽ trở thành cơ hội thăng tiến các nguyên tắc hòa bình, ổn định và chung sống, mở ra một trang mới tích cực trong đời sống của người dân Iraq, để mọi người được hưởng hạnh phúc sau tất cả những điều tồi tệ mà họ đã phải gánh chịu.
Các giáo hội Kitô kỷ niệm 20 năm hiến chương đại kết.
Roma. Vào ngày 22 tháng 4 tới, các giáo hội Kitô sẽ kỷ niệm 20 năm hiến chương đại kết được ký kết. Nhân dịp này, Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu và Hội đồng các giáo hội Kitô Châu Âu đã đưa ra một tuyên bố chung, cam kết cùng nhau làm việc vì một thế giới công bằng và hòa bình.
Vào ngày 22 tháng 4 năm 2001, hiến chương đại kết hay các hướng dẫn cho sự phát triển hợp tác giữa các giáo hội ở châu Âu được ký tại Strasbourg, một văn kiện nền tảng nhằm duy trì và phát triển tình huynh đệ giữa các giáo hội châu Âu. 20 năm sau sự kiện đó, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu và Mục sư Christian Kierger, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Kitô Châu Âu đã đưa ra một tuyên bố chung: tạ ơn Thiên Chúa vì nền hòa bình mà chúng ta đã trải qua và vì những thành tựu của phong trào đại kết toàn cầu, bao gồm các cuộc hôn nhân liên tôn, các thỏa thuận thần học đã đạt được, cũng như nhiều sáng kiến liên tôn đã được thực hiện. Đặc biệt, các giáo hội đã tăng cường làm việc hướng tới một thế giới công bằng và hòa bình. Trong tuyên bố, Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu và Hội đồng các giáo hội Kitô Châu Âu nhấn mạnh rằng, ngày nay, các giáo hội và xã hội tiếp tục bị thử thách bởi các hình thức chia rẽ cũ và mới cần được chữa lành. Ngoài ra, các cuộc xung đột vũ trang và tấn công khủng bố tái xuất hiện ở một số khu vực của các châu lục đòi hỏi sự ăn năn, tha thứ và công lý. Tất cả những điều này cùng với đại dịch thách đố các giáo hội tái xác định thừa tác vụ trong tinh thần hiệp nhất, tái khẳng định việc dấn thân làm chứng cho Chúa Kitô đấng cứu độ chúng ta. Để kỷ niệm 20 năm hiến chương đại kết, vào ngày 24 tháng 4 lúc 19:30, một cuộc cử hành đại kết sẽ được tổ chức với tựa đề: anh em hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hiến chương đại kết có 12 chủ đích. Mỗi chủ đích tương ứng với các dấn thân của giáo hội, bao gồm bảo vệ quyền của nhóm người thiểu số, bảo vệ các giá trị cơ bản chống lại các hình thức tấn công, chống lại các nỗ lực lợi dụng tôn giáo và giáo hội cho mục đích dân tộc, tìm kiếm một giải pháp bất bạo động cho các cuộc xung đột, cải thiện và củng cố tình trạng và quyền bình đẳng của phụ nữ, phát triển một lối sống có trách nhiệm và bền vững, nhìn nhận quyền tự do tôn giáo và lương tâm của các cá nhân và cộng đoàn, cởi mở để đối thoại với tất cả những ai thiện chí làm chứng cho đức tin Kitô.
Các tổ chức công giáo Philippines phản đối các vụ vi phạm nhân quyền.
Manila, các tổ chức công giáo Philippines lên tiếng phản đối các vụ vi phạm nhân quyền và các cuộc hành quyết phi pháp do các lực lượng chính phủ thực hiện.
Trong những ngày vừa qua, một cuộc họp trực tuyến được tổ chức bởi các hiệp hội công giáo bàn về các vụ vi phạm nhân quyền và các cuộc hành quyết phi pháp đang diễn ra trong quốc gia. Nhiều nạn nhân trong số này bị cáo buộc là phiến quân cộng sản. Trước đó, Đức cha Gerardo Arminaza, giám mục của San Carlos, cũng đã công khai yêu cầu chấm dứt văn hóa không trừng phạt và ngài hoan nghênh việc thông qua dự luật đặc biệt được đề xuất bởi một số nghị sĩ trừng phạt việc dán nhãn đỏ như là dán nhãn khủng bố hoặc cộng sản cho các cá nhân hoặc tổ chức phê bình tổng thống. Đức cha nói rằng luật pháp phải bảo vệ tự do ngôn luận và bảo vệ khỏi việc bắt giam và giết người đối với những người phê phán chính quyền của Tổng thống Duterte. Lên tiếng tại buổi họp, cha Aris Miranda, thành viên của Hiệp hội, thúc đẩy phản ứng của người dân của giáo hội và mạng lưới các hiệp hội bao gồm Ủy ban Nhân quyền Quốc tế tại Philippines, Phong trào Đại kết vì Công lý và Hòa bình, nói. Các cộng đoàn công giáo thực sự phẫn nộ, lên án về vô số các hành vi vi phạm nhân quyền và các cuộc hành quyết phi pháp do các lực lượng chính phủ thực hiện. Cha Miranda nhắc lại vụ 9 nhà hoạt động bị giết trong một cuộc đột kích của cảnh sát vào ngày 7 tháng 3, chỉ sau 2 ngày Tổng thống Duterte đưa ra lời kêu gọi loại bỏ các chiến binh cộng sản ở Philippines. Thực tế, những người bị giết không phải là thành viên của nhóm cộng sản. Từ lâu, các tổ chức nhân quyền trong nước và quốc tế đã nhấn mạnh rằng tất cả những điều này là một sự kích động bạo lực. Cha Miranda giải thích và nói tiếp, chúng tôi yêu cầu trả tự do cho tất cả những người bị bắt, đồng thời yêu cầu Quốc hội và Ủy ban Nhân quyền tiến hành một cuộc điều tra độc lập và đáng tin cậy về các cuộc đột kích, nhằm xác định những người chịu trách nhiệm. Chúng tôi cũng muốn Tòa tối cao phải hành động ngay lập tức để ngăn chặn các lệnh khám xét tiếp theo hoặc các công cụ tư pháp khác để bịt miệng các nhà hoạt động, những người bất đồng chính kiến và những người phê bình chính phủ. Do đó, chúng tôi kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và Tòa án Hình sự Quốc tế giải quyết những trường hợp này. Ngoài ra, cần phải thành lập lực lượng đặc nhiệm để chấm dứt xung đột vũ trang và bãi bỏ luật chống khủng bố của Tổng thống Duterte.
Chúa Minh Côi bảo vệ môi trường cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2023.
Lisbon. Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2023 được tổ chức trong tinh thần bảo vệ môi trường. Vì thế, trong những ngày gần đây, theo cái nhìn của tháng 5, tháng Đức Mẹ, Chúa Minh Côi chính thức dành cho sự kiện đã được ban tổ chức giới thiệu theo các tiêu chuẩn môi trường.
Ban tổ chức cho biết, Chúa Minh Côi có 3 mẫu, hiện 2 mẫu đã được thiết kế, một bằng gỗ, một bằng nhựa tái chế 100%. Cả hai gồm một thanh giá của Ngày Quốc tế Giới Trẻ và khẩu hiệu cho sự kiện Đức Maria vội vã lên đường. Trên 5 hạt của Kinh Lạy Cha có nói về Đại hội Giới Trẻ Lisbon 2023 được in bằng các ngôn ngữ chính thức. Mẫu thứ 3 của Chúa Minh Côi được làm bằng gỗ với thanh giá của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Các hạt được làm bằng tay tại một nhà máy ở Fatima với khoảng 175.000 nắp chai nhựa tái chế. Túi đựng sâu chuỗi cũng được làm bằng giấy tái chế và sử dụng ngôn ngữ để mọi người hiểu được, tức là có chữ nổi Braille dành cho người mù và các biểu tượng cho những người gặp khó khăn trong việc đọc. Giải thích cho việc làm này, các tổ chức cho biết mục đích của đại hội là một cuộc gặp gỡ thực sự cho tất cả mọi người. Vào ngày 1 tháng 5, sẽ có một buổi cầu nguyện trực tuyến với việc kết nối với tất cả bạn trẻ của Bồ Đào Nha. Cùng với Chúa Minh Côi, một tập sách nhỏ với các mầu nhiệm Minh Côi cũng được phổ biến để mời mọi người cầu nguyện, được viết dưới ánh sáng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Các bài suy niệm được trình bày như một hành trình chuẩn bị thiêng liêng. Đức Hồng Y Manuel Clemente, thượng phụ của Lisbon, viết trong phần giới thiệu các bài suy niệm. Như Đức Maria lên đường đến nhà bà Elizabeth, chúng ta cũng lên đường hướng đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2023 với mẹ Maria. Chúng ta mang Chúa Giêsu đấng qua chúng ta muốn đến với muôn người. Trong khi đó, các việc chuẩn bị cho ngày này đang được chuẩn bị ở các giáo phận như ở Porto đã đưa ra sáng kiến, tỉnh thức vì sứ mạng. Đó là lời mời gọi hướng đến mỗi bạn trẻ để cùng với gia đình và nhóm giáo lý phân tích một lục địa và chọn một biểu tượng, một hình ảnh, một số kỳ quan hoặc một số nhân vật nổi bật để kể câu chuyện từ cái nhìn của Kitô giáo và truyền giáo. Các tài liệu thu được và được chuẩn bị như một bài thuyết trình dưới dạng văn bản, video, bài múa hoặc tranh vẽ sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 4. Ban tổ chức giải thích, mục đích của sáng kiến là để thúc giục các bạn trẻ làm một chuyến đi lý tưởng khắp thế giới và mở lòng cho tình huynh đệ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Các dòng tu dấn thân chăm sóc cho những người yếu đuối dễ bị tổn thương nhất.
Kính thưa quý vị thính giả, mặc dù phải đối mặt với sự tấn công của đại dịch COVID-19 cách đây một năm, trong hoàn cảnh thiếu trang thiết bị bảo hộ, dẫn đến cái chết của nhiều nhân viên y tế cũng như những người được họ trợ giúp, các tu sĩ nam nữ sẽ tiếp tục thực hiện giới răn của Chúa là yêu thương và chăm sóc những người yếu đuối nhất. Đó là lời của 45 bề trên tổng quyền các dòng nam và nữ dấn thân phục vụ trong hoạt động chăm sóc sức khỏe và nhà dưỡng lão và khuyết tật trong tuyên bố chung được đưa ra hôm 25 tháng 3 vừa qua, nhân dịp tròn một năm đại dịch virus corona bùng phát. Các vị lãnh đạo các dòng tu tái khẳng định sự dấn thân của họ tiếp tục phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất khi đại dịch vẫn tiếp diễn. Trong tuyên ngôn chung được đăng trên trang web của Liên hiệp các bề trên tổng quyền có trụ sở tại Roma, các tu sĩ lặp lại lời cam kết dấn thân và đưa ra lời kêu gọi hành động. Các vị viết, các bề trên tổng quyền của các dòng tu phục vụ những người yếu đuối nhất, tạ ơn Chúa vì sự quảng đại của rất nhiều thành viên của họ trong việc dấn thân, cống hiến năng lượng và thậm chí cả mạng sống của họ để chăm sóc cho những người bị ảnh hưởng bởi virus corona. Tuyên ngôn chung cũng nói rằng nhiều thành viên của các dòng tu bị nhiễm virus và qua đời và đôi khi trong hoàn cảnh đơn độc nhưng luôn được đồng hành với tình cảm, lời cầu nguyện và sự gần gũi của gia đình dòng tu của họ. Trả lời phỏng vấn của báo Avvenire Tương lai của Hội đồng Giám mục Ý, cha Carmine Arice, bề trên tổng quyền dòng các tu huynh Thánh Giuse Cottolengo, nhận định rằng năm vừa qua là một năm vừa an ủi vừa khó khăn. An ủi bởi vì các tu sĩ nam nữ cho thấy sức sống, sự quảng đại và khẩn trương trong việc ứng phó với tình huống khẩn cấp, ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của họ. Cha Arice gọi các tu sĩ nam nữ qua đời vì virus corona khi đang phục vụ là các vị tử đạo của lòng bác ái. Cha cho biết các dòng tu đang lập danh sách tên của họ và ghi lại số tu sĩ đã chết trong năm qua khi đang trợ giúp các bệnh nhân nhiễm virus corona.
Năm vừa qua quả thật là một năm khó khăn nặng nề, bởi vì trong số rất nhiều nạn nhân của virus corona, có những người chăm sóc bệnh nhân, các nhân viên y tế, các bệnh nhân và những người trong các nhà hưu dưỡng. Theo cha Riche, đại dịch xảy ra khi chúng ta không được chuẩn bị. Ban đầu khi virus corona mới lan truyền, nhiều nơi trên thế giới rất khó hoặc không tìm được các trang thiết bị y tế để bảo vệ cho các nhân viên cũng như bệnh nhân. Hiện nay, khi vaccine được ưu tiên cho các nhân viên y tế, những người sống trong các cơ sở hưu dưỡng và những người cao niên, thì số nhân viên y tế cũng như những người ở trong các viện dưỡng lão chết vì virus corona đã giảm. Tuy nhiên, theo cha Arice, khi các ca lây nhiễm gia tăng đột biến giữa những người sống chung như một gia đình, thì các ưu tiên vaccine cần được thay đổi theo thực tế. Trong tuyên ngôn chung, các bề trên tổng quyền các dòng tu hy vọng rằng mọi người dân trên hành tinh, ngay cả những người nghèo nhất, sẽ được tiếp cận với các loại vaccine quan trọng này. Các vị đã kêu gọi nam nữ tu sĩ cổ võ sự dấn thân này trong các dòng tu của họ và trong các khu vực họ làm việc. Các dòng tu điều hành nhiều cơ sở chăm sóc cho người già hoặc người khuyết tật đã ký tuyên ngôn, trong đó tái khẳng định sự dấn thân của họ, tiếp tục đặt con người ở trung tâm của các dịch vụ được cung cấp và thăng tiến cuộc sống với chất lượng tốt nhất có thể như mục đích cụ thể của các dòng tu của chúng tôi. Tìm cách liên tục cải thiện chất lượng của các dịch vụ của chúng tôi. Các dòng tu sẽ tiếp tục ủng hộ và vận động các gia đình là nơi tốt nhất cho mọi người sống ở giai đoạn cuối của cuộc đời. Tuyên ngôn của các bề trên tổng quyền viết, sự hợp tác hiệu quả giữa các tổ chức dân cư và gia đình là có thể và mang lại kết quả tốt về chất lượng cuộc sống và tính liên tục của việc chăm sóc.
Trong số các dòng tu chăm sóc bệnh nhân có dòng Thánh Camillo, nhiều tu sĩ của dòng đã tận tâm phục vụ, giúp đỡ các bệnh nhân và những người đau khổ trong thời gian đại dịch. Đối với người đau bệnh, cảm giác vô dụng, bị bỏ rơi, suy thoái về thể lý, bị gạt ra ngoài lề, mất tự chủ, kết hợp với nỗi đau thể xác và sự khó chịu của căn bệnh tạo thành một thử thách nghiêm trọng. Do đó, việc chăm sóc người bệnh trở thành một khía cạnh cơ bản của lòng bác ái, đồng thời cũng là của sự đón nhận và lòng thương xót. Điều này càng rõ ràng hơn trong thời gian đại dịch. Trong thời gian đại dịch, các nữ tu dòng Thánh Camillo trên khắp thế giới là những người ở tuyến đầu trong các bệnh viện và các trạm xá. Chứng tế và sự hiện diện của họ nhắc chúng ta rằng những người đau yếu không chỉ là những người sống trong cảnh thiếu thốn mà còn là những người cần lời Chúa. Họ cần được cầu nguyện, cần hoạt động tông đồ, cần các hoạt động mục vụ và truyền giáo dành cho họ. Solanchi Esupara, dòng Thánh Camillo, giám đốc hành chính của Bệnh viện Thánh Camillo ở Treviso, nước Ý. Bệnh viện đã chọn hỗ trợ bệnh nhân COVID kể từ khi virus bắt đầu lây lan. Những ngày lễ phục sinh vừa qua, Sơ đã mừng lễ ở trong bệnh viện, giúp đỡ và an ủi các bệnh nhân. Sơ chia sẻ, chúng tôi đã sống và tiếp tục sống những khoảng thời gian khủng khiếp. Một ngày nọ, một bệnh nhân đang vô cùng đau đớn đã gọi tôi đến và bày tỏ mong muốn được chết. Không lâu sau đó, đôi chân của bệnh nhân này sẽ không còn cử động được nữa. Người bệnh hỏi tôi rằng tiếp tục sống như thế thì có ý nghĩa gì? Tôi lắng nghe ông và ở bên cạnh ông, cố gắng an ủi ông chỉ bằng sự hiện diện của tôi. Vài ngày trước, ông đã gọi cho tôi để cảm ơn. Ông đảm bảo với tôi rằng ông sẽ tiếp tục chiến đấu để vượt qua mọi trở ngại.
Solanchi giải thích về cử chỉ hiện diện của Sir bên cạnh người bệnh. Sức mạnh của lời khấn thứ tư thúc đẩy chúng tôi phát triển một chiều kích cho phép người bệnh và những người chăm sóc họ đối mặt với những đau khổ một cách xứng đáng. Không phải là một mối tương quan lạnh nhạt, mà là cuộc gặp gỡ giữa lòng tin của những người cầu xin hy vọng và lương tâm của những người được kêu gọi để chăm sóc. Ngay cả nơi không thể chữa lành, hy vọng vẫn nảy sinh. Và trên hết là lòng thương xót. Ngày 8 tháng 12 năm 1591, Thánh Camino de Lenlis và những người bạn đồng hành của Ngài đã tuyên khấn trọng thể với lời khấn thứ tư là trợ giúp bệnh nhân ngay cả khi tính mạng bị đe dọa. Bằng cách bổ sung lời khấn thứ tư vào lời khấn khó nghèo, vâng lời và khiết tịnh, các tu sĩ dòng Thánh Camelo đã bắt đầu sứ mạng và công việc bác ái của họ. Solanchi chia sẻ tiếp, hàng ngày chúng tôi giúp đỡ những bệnh nhân không thể tiếp xúc với người thân. Chúng tôi là những người thân yêu chăm sóc các nhu cầu của họ. Chúng tôi còn làm hơn thế nữa trong những ngày lễ này. Ngày nay các cơ sở trợ giúp của chúng tôi thậm chí còn trở thành một dấu hiệu cho sự quan tâm của dòng đối với những người yếu đuối nhất và là một bục giảng để loan báo tin mừng. Thật vậy, các cơ sở bác ái được đặt trong lòng giáo hội. Nơi đây, tin mừng về lòng bác ái được loan báo và làm chứng. Ở đây có thể thấy rằng, chúng ta không thể yêu mến Chúa Kitô đấng mà chúng ta không thấy nếu không yêu thương các anh chị em mình, những người mà chúng ta thấy, đặc biệt là những người cần nhất. Phục vụ các bệnh nhân, những anh chị em đau khổ và nghèo khó theo gương của người Samaria nhân lành. Nhưng điều không thể thiếu đối với tu sĩ Camilo đó là cầu nguyện và chiêm niệm. Đây là trực giác của Thánh Camilo và tiếp theo là của các đấng sáng lập, Thánh Giuseppina Vanini và chân phước cha Luigi Texa, và nó vẫn là một điều luật có giá trị cho mỗi người thánh hiến. Các nữ tu dòng Thánh Camilo cho thấy mỗi ngày qua kinh nghiệm trực tiếp và hàng ngày của họ. Đó là cách tiếp cận với những người bệnh phải mang tính toàn diện. Toàn bộ con người phải được chữa lành bằng sự hòa hợp của các phương pháp, trong đó không loại trừ sự đóng góp không thể thiếu của lời cầu nguyện.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Ý tưởng canh tân mục vụ giáo lý của cha Damian trong năm gia đình Amoris Laetitia.
Đáp ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong năm gia đình Amoris Laetitia, các giáo hội địa phương đã có những sáng kiến mục vụ giúp các gia đình canh tân đời sống gia đình, cũng như giúp hiểu rõ hơn giá trị bí tích hôn nhân đã lãnh nhận. Cha Damien de Villepoix, chánh xứ Thánh Gia Crestoa ở Rome, Pháp, cũng đã đáp ứng lời mời gọi này. Cha đã đưa ra sáng kiến canh tân mục vụ gia đình, chú ý đến thiếu nhi, dựa theo KitKat, một mô hình sân chơi liên hoàn cho trẻ em. Đây có thể được gọi là một cuộc cách mạng mục vụ nhỏ. KitKat của cha Damien hoạt động như sau. Mỗi tuần một lần sau giờ học, đón tiếp các thiếu nhi cho các em tham gia các sinh hoạt như ăn nhẹ, trò chơi, cầu nguyện trong nhà thờ, một giờ học giáo lý, và sau đó giúp các em làm bài tập về nhà. Khi cha đến nhận giáo xứ, chỉ có 2 em đăng ký học giáo lý. Còn hiện nay đã có hơn 70 em và 15 thanh thiếu niên đến gặp nhau vào thứ ba hàng tuần trong bầu khí gia đình. Một mô hình đã đáp ứng được với tình hình thực tế. Chính các em là những người đầu tiên lôi cuốn các em khác đến tham gia. Thành công này đã được các nơi khác học hỏi, đem ra thực hành, như ở Ceylan hoặc ở Alex. KitKat với đăng ký ban đầu là 40 em. Đâu là bí quyết của sự lôi cuốn thành công này? Đối với cha Damien, điều chắc chắn nằm ở mục đích của KitKat là phục vụ các gia đình. Rất cụ thể, điều này chuyển thành một hệ thống tập hợp các em tại trường học, đi bộ hoặc bằng xe buýt nhỏ, cùng các em rời khỏi trường, tạo điều kiện cho các em có điều kiện được giáo dục toàn thể. Đối với những em có ước muốn, trong chương trình này gồm có cả việc giúp chuẩn bị lãnh nhận các bí tích trong dịp gặp gỡ hàng tuần. Năm vừa qua, năm 2020, trong giáo xứ, số em được rước lễ lần đầu tăng gấp đôi. Cha Damien chia sẻ, khi thấy số người đăng ký học giáo lý giảm nhiều, chúng tôi tự hỏi và xem lại cách làm việc của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu đặt ra vấn đề bằng cách đi từ câu hỏi, tại sao cách thức của chúng tôi không phù hợp với mọi người? Đến câu hỏi, chúng tôi phải làm sao để đáp ứng được cho nhu cầu của các gia đình ngày nay? Và chúng tôi phát hiện ra rằng, KitKat là một phương tiện tuyệt vời để đến với vùng ngoại ô. Các cha mẹ khám phá ra rằng giáo hội như một gia đình, luôn chăm sóc cho con của họ một cách như không, như một người phục vụ. Giáo hội luôn cố gắng đáp ứng nhu cầu của các gia đình, theo nhịp sống của họ. Cha Damien nói, tôi đã khám phá ra sức mạnh của sự dấn thân một cách vô vị lợi. Đó là một sự hoán cải nội tâm thực sự. Điều này nói lên tình yêu Thiên Chúa. Một khuôn mẫu đặc sự thức tỉnh đối với đức tin vào trọng tâm của buổi gặp gỡ, theo các bài giáo lý được giáo hội cung cấp. Cha xứ giải thích tiếp, chúng tôi cố gắng làm cho các em nếm cảm được Thiên Chúa, đời sống cầu nguyện được trưởng thành. Hoa trái của KitKat rất tuyệt vời, không chỉ đối với các em, nhưng còn có cả cha mẹ các em. Vào mỗi thứ ba hàng tuần, các em cầu nguyện trong nhà thờ. Mới đầu các em được dạy những kinh quen thuộc căn bản như kinh lạy cha, kính mừng. Cha Damien vui mừng nói, sau ba tuần, các em biết cầu nguyện bằng các lời kinh. Đối với tôi đó là một phép lạ nho nhỏ, bởi vì không phải lúc nào các em có thể mau thuộc lòng như vậy, ngay cả sau một năm học giáo lý. Kết quả là một số em xin được tham gia vào ban lễ sinh, phục vụ bàn thánh. Cha mẹ của các em đưa các em đến nhà thờ, và như vậy đây cũng là một cách loan báo tin mừng cho cha mẹ. Cha Damien cho biết, cha gặp gỡ trò chuyện với phụ huynh khi họ đến đón con. Nhiều người xin ý kiến, tư vấn, xin lãnh bí tích. Cha cũng không quên nhắc đến vai trò quan trọng của các tình nguyện viên, những người không bao giờ từ chối các lời mời gọi. Đặc tính linh hoạt của hình mẫu này làm cho mọi việc trở nên dễ dàng. Các tình nguyện viên giúp các em làm bài tập về nhà, tham gia vào các hoạt động, các trò chơi, mang lại một sự hỗ trợ thân thiện và tình gia đình, đưa các bài học giáo lý vào đời sống gia đình. Đối với cha Damien, việc tạo ra những hỗ trợ này là một hành động của đức tin. Cha cho biết thêm, lúc đầu nhiều người không tin vào sáng kiến của cha, không nghĩ rằng nó sẽ thành công. Nhưng giờ đây cha xác tín rằng Chúa ban ơn cho chúng ta theo đúng thời điểm chúng ta cần. Cha đưa ra dẫn chứng cụ thể như việc các tình nguyện viên. Cha ngạc nhiên về sự tham gia của họ, như thể họ từ trên trời rơi xuống vậy. Thêm vào đó các phương tiện để thực hiện sáng kiến như xe buýt cũng do một người tặng. Cha Damien khẳng định rất nhiều dấu hiệu cho thấy Thiên Chúa không bao giờ rời xa con cái của người trong những nỗ lực của họ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.